Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao Học sinh Sinh viên năm học 2024-2025. Đây là ngày hội thể thao truyền thống của sinh viên toàn tỉnh, là động lực thúc đẩy phong trào thể thao học đường, qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo sức lan tỏa tới toàn xã hội. Ghi nhận của Bình Nhi.
Ngày hội Văn hóa Thể thao Học sinh Sinh viên là sân chơi thường niên dành cho sinh viên học sinh trên toàn tỉnh. Năm nay, ngày hội được tổ chức trong 2 ngày cuối tuần tại Trường Đại học Quy Nhơn với sự tham gia của hơn 50 vận động viên của 3 trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị tham gia thi đấu ở các nội dung bóng đá, bóng chuyền, cầu lông ở cả hai nội dung nam và nữ. Qua 2 ngày thi đấu sôi nổi, các đội thi đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, những pha bóng đẹp được đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên theo dõi và cổ vũ. Dù không phải là vận động viên chuyên nghiệp, nhưng các đội đã mang đến hội thao tinh thần và thái độ thi đấu hết sức chuyên nghiệp với quyết tâm cao. Một số đội dù chưa đạt được thành tích cao nhất, nhưng trong những ngày thi đấu vừa qua, các đội đã khẳng định được sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng cũng như nỗ lực tập luyện. Đây chính là nền tảng để từng bước phát triển mạnh hơn nữa phong trào tập luyện thể dục thể thao trong học đường tại đơn vị trường học. Nói về tinh thần và ý nghĩa của Ngày hội Thể thao Học đường năm nay, chị Quỳnh Thị Thanh Nguyệt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh cho biết.
Trong thời gian qua thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng như là Ban Thư ký Hội Liên hiệp và Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh rất là quan tâm tới các cái hoạt động thể dục thể thao. Đặc biệt thì trong cái khối trường học thì các cái hoạt động này nó diễn ra thường niên và rất là được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các bạn đoàn viên, sinh viên, học sinh. Và đặc biệt tại các cái trường thì cũng rất là quan tâm để tổ chức thường xuyên các cái giải bóng đá, bóng chuyền. Và hầu như hàng năm thì vào cái dịp kỷ niệm ngày truyền thống học sinh sinh viên thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh đều tổ chức cái giải truyền thống, cái ngày hội thể thao dành cho các bạn học sinh sinh viên với mong muốn là vừa là tạo cái sân chơi lành mạnh, vừa thúc đẩy cái phong trào thể dục thể thao trong nhà trường, vừa là cái cơ hội để các bạn học sinh sinh viên trong toàn tỉnh được gắn kết, được giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.
Khi đánh giá về sự phát triển của một nền thể thao, bên cạnh các giải đấu chuyên nghiệp thành tích cao, không thể không nhắc đến thể thao quần chúng. Phát triển thể thao học đường cũng là một trong những cách phát triển thể thao quần chúng hiệu quả. Những giải đấu thường niên do tỉnh đoàn tổ chức đã tạo cơ hội cho các bạn học sinh sinh viên được thể hiện tài năng, đồng thời đây cũng là tiền đề để các trường học đánh giá được hiệu quả hoạt động giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe của từng đơn vị, từ đó có hướng quan tâm và đầu tư nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục thể chất. Đáng ghi nhận là từ phong trào thể thao học đường, nhiều câu lạc bộ thể thao trong nhà trường đã được thành lập, giúp các học sinh sinh viên có cơ hội được tập luyện thường xuyên, tạo nên đội hình ổn định để có thể tham gia vào các giải đấu lớn trên địa bàn tỉnh. Là sinh viên thường xuyên tham gia các giải đấu lớn do tỉnh đoàn tổ chức, sinh viên Nguyễn Đức Hậu, ngành điều dưỡng, trường Cao đẳng Y tế Bình Định chia sẻ.
Hồi trước là tụi em có câu lạc bộ, là trường là cũng không có sinh hoạt bóng chuyền rồi đâu chị. Kiểu như là các bạn là không có tập trung lại chơi ở trường mà là có thể rải rác, ví dụ biển Quy Nhơn, Đại học Quy Nhơn, các sân bóng chuyền ở trong thành phố mình. Sau những cái giải mà tỉnh đoàn tổ chức thì câu lạc bộ bóng chuyền của trường cũng bắt đầu tập trung hoạt động là rõ ràng, nghiêm túc hơn, đặt ra chỉ tiêu, mục tiêu về để những giải đấu tiếp theo. Tỉnh đoàn cũng tạo điều kiện để nói chung là các sinh viên của các trường đại học cao đẳng tỉnh là có cái môi trường để vui chơi và phát triển.
Có thể khẳng định, Ngày hội Thể thao Học đường là một sân chơi bổ ích dành cho sinh viên học sinh, giúp các em được giao lưu thi đấu học hỏi, thể hiện khả năng đam mê, nỗ lực giành thành tích cao ở các môn thi đấu, có phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất toàn diện. Thông qua các giải đấu, ban tổ chức đã phát hiện tuyển chọn được nhiều tài năng trẻ tham gia huấn luyện và đầu quân cho đội tuyển của tỉnh thi đấu tại các giải thể thao lớn. Do vậy, trong thời gian tới, tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phát triển đa dạng hình thức tổ chức hội thao, giải đấu thể thao lứa tuổi thanh thiếu niên và nhi đồng, góp phần tạo sân chơi bổ ích để học sinh sinh viên tham gia thi đấu, giao lưu, rèn luyện sức khỏe, hướng đến sự phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Quý thính giả đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý thính giả, thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy có chiều hướng diễn biến phức tạp. Trong đó có không ít đối tượng là thanh thiếu niên và học sinh. Để chủ động ngăn ngừa tội phạm ma túy trong thanh thiếu niên và học sinh, lực lượng công an trong tỉnh đã có nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó, một trong những giải pháp quan trọng là chú trọng công tác tuyên truyền để các em nhận biết hiểm họa của cái chết trắng, từ đó chủ động phòng ngừa cho bản thân, đồng thời là những tuyên truyền viên tích cực cảm hứng cho mọi người cùng chung tay phòng ngừa ma túy, góp phần mang lại cuộc sống bình yên. Ghi nhận của Thanh Hương.
Thưa quý vị và các bạn, thống kê các vụ án liên quan đến ma túy thời gian gần đây cho thấy đối tượng chủ yếu ở lứa tuổi thanh thiếu niên, trong đó có những đối tượng còn ở tuổi vị thành niên và đang là học sinh tham gia sử dụng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Có trường hợp thanh thiếu niên còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng đã vướng vào vòng lao lý vì tham gia mua bán sử dụng ma túy chỉ vì một phút nông nổi hoặc đua đòi và muốn nhanh chóng có được số tiền lớn. Và cái giá phải trả cho hành vi này rất đắt, đôi khi đánh đổi cả tuổi thanh xuân cuộc đời. Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến sai phạm có một số do nhận thức pháp luật của các em còn hạn chế. Nhằm góp phần giúp các em học sinh thanh thiếu niên nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, thời gian gần đây lực lượng công an các cấp đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với lứa tuổi này. Ban giám hiệu các trường học quan tâm và phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh, nhất là phòng ngừa ma túy, xâm nhập học đường, cách nhận diện và đấu tranh với ma túy và tệ nạn ma túy. Thông qua các buổi tuyên truyền pháp luật, các em học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy đối với sức khỏe cũng như hiểm họa từ ma túy, là con đường ngắn nhất dẫn đến các loại tội phạm khác. Em Nguyễn Ngọc Thùy Dung, học sinh trường Trung học cơ sở Gành Trắng, thành phố Quy Nhơn cho biết.
Qua cái buổi tuyên truyền về ma túy thì từ những lời tuyên truyền của các chú công an thì em biết được rằng là những cái tác hại của ma túy và những cái hệ lụy của ma túy gây ra cho xã hội, và em biết được những cái biện pháp để phòng tránh cái tệ nạn ma túy.
Đoàn phường cũng đã liên hệ với các đơn vị. Cụ thể ở đây là chi đoàn cơ sở BC04 để tổ chức cái buổi truyền thông về phòng chống tội phạm ma túy trong học đường. Thì bản thân thấy đây là một cái vấn đề rất là cấp thiết và rất là cần cho các bạn trong lứa tuổi học sinh và đoàn viên để biết được những cái tác hại của ma túy, để tìm cách phòng tránh và từ đó là có những cái kiến thức và biết cách phòng ngừa, không có vi phạm về ma túy.
Công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ tầm vóc trí tuệ con người. Ý thức về vấn đề này với vai trò là nòng cốt, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống ma túy. Trong đó, lực lượng đoàn viên thanh niên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh luôn tiên phong phối hợp với công an các địa phương, tổ chức nhiều buổi tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, dẫn chứng các vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh, thu hút sự quan tâm của các em học sinh, thanh thiếu niên và cán bộ nhân dân ở khu dân cư. Đại úy Nguyễn Diệp Hữu Tuấn, Phó Ban Công tác Thanh niên Công an tỉnh, nói về vai trò của đoàn thanh niên trong công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy.
Thì thời gian vừa qua, cái tình hình tội phạm sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên diễn ra hết sức phức tạp. Thì với cấp độ là đoàn thanh niên công an tỉnh thì đã chỉ đạo cho các cơ sở đoàn và đặc biệt là chi đoàn cơ sở phòng cảnh sát ma túy đã nâng cao cái tinh thần chủ động trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến phòng chống ma túy. Bên cạnh đó là tổ chức nhiều diễn đàn phòng chống ma túy tại các trường học trên địa bàn và ngoài ra là cũng tại các khu công nghiệp, khu dân cư để góp phần là nâng cao cái công tác phòng ngừa trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn.
Tội phạm ma túy luôn thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi để dụ dỗ, lôi kéo, kích thích sự tò mò của những người thiếu hiểu biết, nhất là ở lứa tuổi mới lớn, đi vào con đường nghiện ngập và sau đó trở thành đồng phạm trong các đường dây mua bán ma túy của chúng. Do vậy, việc tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa ý thức của thanh thiếu niên trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy hết sức thiết thực và cần phải thường xuyên liên tục để tự thân các em hiểu rõ về hiểm họa ma túy. Từ đó chủ động phòng ngừa cho bản thân, đồng thời là những tuyên truyền viên tích cực, truyền cảm hứng cho mọi người cùng chung tay phòng ngừa ma túy, góp phần mang lại cuộc sống bình yên. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh Thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Bây giờ là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay 30 tháng 12, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Ngày và đêm nay 30 tháng 12, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Ngày và đêm mai 31 tháng 12, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.